suốt đời tôi, lòng há nên buồn bực đã rơi. Hôm nay có cho đêm ngày giấc chăn, tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng? Ngày càng đi đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh Chúa tiêu dao. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, tuyệt vọng ngoài linh ý nghiêng nghiêng. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, tuyệt vọng ngoài linh ý ban quyền.
Trân trọng kính chào quý cô, quý anh và chị em yêu dấu ở trong Chúa. Tối hôm qua hay là buổi sáng hôm nay, quý vị có khó khăn để chọn một cái bộ đồ cho sáng nay mình đi nhóm không? Và sáng nay quý vị có khó khăn để chọn một chiếc xe để mình lái tới đây không? Chắc chắn rằng một số người chúng ta chỉ có một chiếc xe thì không có khó khăn đâu, nhưng mà nhiều người có nhiều chiếc hay là có hai chiếc của bà chiếc của ông chồng, thì nhiều khi tâm lúc chúng ta cũng muốn chọn cái chiếc khác để chúng ta đi cho nó có sự thay đổi. Cái điều tôi muốn nói đó là nhiều khi ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta, trong xã hội mà chúng ta sống, nó có rất là nhiều cái sự chọn lựa để mà chúng ta phải quyết định chọn một. Chúng ta phải chọn một cái bộ đồ nào đó để chúng ta đi, chúng ta chọn một chiếc xe nào đó để chúng ta đi, hay là nhiều thứ ở trong cuộc sống mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta cần phải quyết định để mình chọn lựa. Nhiều người thì hay nói rằng quý bà đi shopping thì phải tốn thời gian nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng quý ông quý bà gì cũng giống nhau hết. Quý bà có cái sở thích của quý bà trong cái shopping, quý ông có cái sở thích của quý ông trong shopping. Quý ông thì nào là những cái thua để làm cưa, xẻ, đồ đủ thứ. Quý bà thì đồ đạc, hay là quý ông thì TV, hay là laptop, thì computer, đủ mọi thứ mà để chúng ta chọn. Khi chúng ta vào trong một cái shop shopping đó thì chúng ta thường thì chúng ta bị dán vào mắt những cái sản phẩm đó. Ngày hôm nay khi chúng ta bước vào trong một cái siêu thị, là chúng ta bước vào trong một cái shopping đó, tất cả những điều mà nó dán vào mắt chúng ta, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ rằng bên sau những cái sản phẩm đó là cả một cái đội chuyên viên, cả một cái đội kỹ thuật để họ có thể nói là họ phải moi cái đầu óc của họ để họ suy nghĩ cách nào để mà khi họ làm một cái sản phẩm đó, thì khi chúng ta đi ngang qua chúng ta phải dán mắt vào đó và chúng ta phải chọn để chúng ta mua cái đó. Quý vị có đồng ý với tôi điều đó không? Tôi nhiều khi những thứ mà mình không có xài, nhưng mà khi mà đi vào trong cái đó mình thấy cái đó mình cũng muốn mua nữa, nhưng mà mình thật sự mình cũng chưa thật sự mình dùng nữa. Nhưng mà điều tôi muốn nói là cái sự chọn lựa ngày hôm nay, đa phần chúng ta chọn lựa theo cái mắt mình thấy. Nhưng mà ở trong lời của Chúa cho chúng ta có một cái điểm mà chúng ta cần học hỏi, là cái sự chọn lựa nó vượt lên cái con mắt thường của chúng ta, đó là sự chọn lựa bằng đức tin. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ hai sự chọn lựa: sự chọn lựa bằng mắt thấy và sự chọn lựa bằng đức tin. Và tôi sẽ chỉ giảng và tôi chỉ đưa cho quý vị thấy những hình ảnh thế nào là họ, những con người mà chọn bằng mắt thấy, cái kết quả nó như thế nào, và những con người chọn bằng đức tin và cái kết quả của họ là như thế nào, và quý vị sẽ là những người quyết định chọn một trong hai cái sự lựa chọn đó. Cho nên xin chúng ta cùng đến với Chúa trong lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài để đem chúng con đến chỗ đầu phục Chúa, đem chúng con đến chỗ mà chúng con chọn lựa theo thánh ý của Chúa trong sự hướng dẫn của Ngài. Xin Chúa đến với con trong thời gian này để lời của Chúa đến với dân sự của Chúa và cũng đến với chính mình con nữa. Con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa soi dẫn chúng con, đừng qua khỏi chúng con, nhưng mà bao phủ chúng con bởi tình yêu và ân sủng sự dẫn dắt của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thời gian này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hai sự chọn lựa bằng mắt thấy và sự chọn lựa bằng đức tin. Quý vị chỉ cần nhớ hai điều đó thôi, rồi quý vị sẽ chọn một trong hai cái sự chọn lựa đó. Sự chọn lựa bằng mắt thấy sẽ đem đến cái kết quả gì? Và sự chọn lựa bằng đức tin sẽ đem đến cái điều gì cho chúng ta? Cái khúc Kinh Thánh mà đầy tớ Chúa đã đọc, chúng ta biết cái hoàn cảnh là cái bối cảnh ông Abraham, cái tên trước khi Chúa đổi thành ông Abraham. Cho nên có thể tôi sẽ dùng cái chữ mà chúng ta cũng quen dùng là ông Abraham hơn là ông Abraham. Nhiều khi Abraham chúng ta đọc thiếu chữ, nhưng mà ông Abraham hay là ông Abraham cũng là một ông mà thôi. Chúa sau đó Chúa đổi tên ông. Và chúng ta thấy đây là cái bối cảnh mà ông dẫn người cháu của ông kêu bằng bác, đó là ông Lót, đi vào cái xứ Nam Phương ở đây, khi mà từ xứ Ai Cập đi trở về cái đất hứa của Chúa. Thì có một cái hoàn cảnh nó xảy ra, đó là bây giờ họ không có còn đủ chỗ để họ sống nữa. Và ông những người của ông Lót và những người của ông Abraham tranh giành với nhau về cái đồng cỏ để nuôi chiên. Và ông Abraham ông kêu ông Lót là cháu hãy lại đây mà bác cháu mình ngồi nói chuyện. Và khi ông đến ông nói rằng bây giờ cả xứ này đều là của chúng ta cả. Bây giờ nếu con chọn bên đây thì ta sẽ qua bên kia, con chọn bên kia ta sẽ qua bên đây. Và chúng ta biết cuối cùng ông Lót ông chọn cái điểm của ông. Mà chúng ta sẽ từ từ chúng ta đi vào, chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy. Và đó là cái bối cảnh, đó là cái hình ảnh hay là cái bức tranh mà đoạn 13 từ câu 1 đến câu 13 cho chúng ta thấy cái điều đó. Và có cái sự tranh giành ở đây, mà có cái sự quyết định ở đây, có cái sự lựa chọn ở đây. Cái sự chọn lựa bằng mắt thấy. Và ngay chúng ta đọc câu là chúng ta sẽ thấy rằng đây, và tôi muốn cho quý vị thấy đây là ông Lót. Ông Lót, ông chọn lựa theo mắt thấy. Có ba điểm mà chúng ta suy nghĩ, đó là cái hướng đi hay là cái đường lối mà ông những cái người chọn lựa này đi như thế nào. Và cái thứ hai đó là cái hoàn cảnh, và cái thứ ba đó là cái sự chọn lựa. Người chọn lựa bằng mắt thấy cũng ở trong ba cái điểm này, và người chọn lựa bằng đức tin cũng ở trong ba cái điểm này. Đó là cái hướng đi của họ. Quý vị để ý câu 5, quý vị sẽ thấy rằng vả Lót cùng đi với Abraham cũng có chiên bò và trại. Đây là cái hướng đi của ông Lót. Ông Lót ông đi với con người, thưa quý vị ông bà anh xem. Ông Abraham là cũng là một con người, và ông Lót ông đi theo ông Abraham. Và chút nữa chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái hướng đi của ông Abraham, và chúng ta sẽ thấy là ông Abraham ông đi theo Chúa. Đời sống của ông chúng ta biết là ông rất là phong phú. Quý vị đã học từ chủ nhật sáng thế ký, quý vị đã hiểu rất là rõ đời sống của ông Abraham. Ông đi theo Chúa từng bước một. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy ông Lót ông đi với ông Abraham. Đó là cái hướng đi của ông Lót. Ông đi với con người. Nhiều khi chúng ta thấy, quý vị đừng có ngạc nhiên khi mà thấy những người con của những ngày tới thật là vĩ đại, là trung tín, nhưng những người đó rất là, mình nói xin lỗi, giống như là rất là phàm tục. Bởi vì người cha của họ thì đi theo Chúa, nhưng mà người con của họ đi theo con người, đi theo thế gian. Cho nên cái hướng đi nó cũng sẽ định hình cái sự chọn lựa của chúng ta ở trong những cái quyết định. Quý vị đi theo Chúa hay là quý vị đi theo con người, đó nó sẽ định hình cái quyết định của chúng ta khi chúng ta chọn lựa bằng đức tin hay là bằng mắt thấy. Ông Lót ông đi với ông Abraham. Ông Abraham thì theo Chúa, ông rất là yêu mến Chúa, nhưng mà ông Lót ông đi, ông không có cái kinh nghiệm để gặp Chúa, ông không có kinh nghiệm đi với Chúa. Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy cái quyết định của ông hoàn toàn là xác thịt. Cho nên chúng ta thấy đó là cái hướng đi của ông Lót. Và cái hoàn cảnh thì tại đây chúng ta thấy cái hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau. Câu 6 và câu 7 cho chúng ta thấy điều đó. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Pheresit ở trong xứ xảy có chuyện tranh giành của bọn trăng chiên Abraham cùng bọn trăng chiên Lót. Chúng ta thấy hoàn cảnh đều giống nhau. Ông Lót cũng ở trong cái hoàn cảnh đó. Ông Abraham cũng ở trong cái hoàn cảnh đó. Có nghĩa là cái, như tôi đã trình bày, cái bối cảnh đó là cái xứ đó bây giờ không còn đủ chỗ cho phần nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái quyết định hay là cái sự chọn lựa của ông Lót như thế nào. Câu 10 và câu 11. Lót bèn ngước mắt lên thấy tất cả cánh đồng bằng bên sông Giô-đan là nơi mở mặt. Có nghĩa là giải thích tiếp cho chúng ta. Trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hải đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và những xứ Ê-díp-tô vậy. Và đây là cái chọn lựa con Lót. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng sông Giô-đan và đi qua phía đông. Đây là sự chọn lựa của ông Lót. Và tại sao chúng ta nói rằng đây là cái sự chọn lựa bằng mắt thấy? Vì chúng ta biết rằng cái kết quả của cái đời sống ông Lót, cái kết quả của cái sự chọn lựa của ông, nó đem đến cái hậu quả vô cùng tai hại. Và chúng ta đã học trong sách Thế Ký, chúng ta biết. Và Lót sau này đã trở thành một cái từng núi. Con cái của ông trở nên loạn lạc, loạn lưng ở trong gia đình. Và chúng ta thấy bởi cái sự chọn lựa bằng mắt thấy. Ông Lót ông thấy cả một cánh đồng nó thật là đẹp. Nhưng mà chúng ta thấy cái câu 10 mở mặt cho chúng ta thấy rằng cái thành Sô-đôm, hay là cái câu 13 cho chúng ta thấy rằng cái thành Sô-đôm rất là độc ác. Họ loạn lưng, và ngay cả khi chúng ta nghiên cứu trong cái thành Sô-đôm và Gô-rơ, đây là những cái thành mà có đồng tình luyến ái ngay từ thời này. Chứ không phải đến ngày hôm nay chúng ta mới nghe cái chuyện mà đồng tình luyến ái cặp này dẫn đi, mình thấy nó ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngay tại thời điểm này là thành Sô-đôm và Gô-rơ đã có những cái điều đó xảy ra. Nhưng mà con mắt ông chọn lựa theo mắt, ông chỉ thấy cái bề ngoài, thấy cái cánh đồng đó đẹp đẽ, thấy cái cánh đồng đó có tưới, có nước, có đủ mọi thứ. và ông quyết định ông chọn cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái hướng đi của ông Lót là đi theo con người, đi theo thế gian, rồi khi đến một cái hoàn cảnh nào đó sẽ chọn lựa theo cái mắt mình thấy. Và không chỉ ông Lót, nhưng mà tôi cũng sẽ liệt kê một vài cái hình ảnh hay là một vài cái con người khác ở trong Kinh Thánh để cho chúng ta cùng học đòi, để chúng ta nhớ. Có thể một mình ông Lót chúng ta có thể không nhớ, nhưng mà vài ba cái người khác thì khi chúng ta lật lại Kinh Thánh cái đó, hay là chúng ta nhớ một cái tên người nào đó dễ nhớ, chúng ta sẽ nhớ rất là lâu. Một trong những người mà quyết định hay là chọn lựa theo mắt thấy đó là bà Eva. Chúng ta nhớ bà này rất là rõ, vì cái sự chọn lựa bằng mắt thấy của bà mà cả dòng dõi nhân loại đi vào trong sự của xã. Đó là cái kết quả chọn lựa bằng mắt thấy. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6, quý vị mở ra buổi sáng hôm nay có thể quý vị cũng sẽ mở Kinh Thánh nhiều chút xíu để quý vị có thể gặp dưới hay là những cái điều nào quý vị để nhớ lời của Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 chúng ta mở ra và tôi sẽ đọc cho quý vị thấy. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì mở chiếc khôn đèn hái ăn rồi trao cho chồng mình đứng gần, chồng cũng ăn nữa. Đây là sự chọn lựa theo mắt thấy. Và như tôi nói ngày hôm nay, chúng ta sống trong một thế giới mà chúng ta có nhiều cái sự chọn lựa bởi mắt thấy của chúng ta. Như tôi nói, nhiều khi những cái chuyện mà mình không muốn mua, mình không có cần dùng, nhưng mà mình thấy nó thật là ngon, thấy nó thật là đẹp, và mình muốn, nhiều khi mình muốn về để chưng nó thôi, nhưng mà đó là cái sự chọn lựa bằng mắt thấy. Và chúng ta thấy cả cái dòng dõi nhân loại đi vào ở trong sự rủa xả mà chúng ta vấp phải ngày hôm nay. Và nếu không có Chúa Giêsu Christ chết thay cho chúng ta thì chúng ta vẫn còn ở trong sự rủa xả đó. Cho nên chọn lựa bằng mắt thấy, ông Lót và một người nữa là bà Eva mà chúng ta thấy đó. Và chọn lựa theo mắt thấy, Kinh Thánh ghi rất là rõ, thấy trái cây ăn ngon, thấy đẹp mắt. Và chúng ta ngày hôm nay, nhiều khi mình nói rằng tuổi trẻ mới bị vướng vào những điều đó, nhưng mà tôi thấy rằng từ lớn cho tới nhỏ, chúng ta khi mà những cái sự cám dỗ, những cái điều mà Satan đưa đến, nó dán vào mắt chúng ta, và nhiều khi chúng ta phải chọn lựa theo cái con mắt trần của mình. Và như tôi nói, những cái sản phẩm mà chúng ta thấy ở những cửa tiệm đó, là bên sau đó có những người họ phải nghiên cứu và họ làm cách nào để cho chúng ta có thể thấy và chúng ta có thể chọn cái điều đó. Thì ở trong thế gian cũng vậy, ma quỷ đằng sau những cái điều mà chúng ta thấy đó là có cả một cái lực lượng của ma quỷ, nó làm cho chúng ta chỉ thấy bằng con mắt mà thôi. Và đó là ông Lót và Eva. Rồi một cái số người khác nữa mà chúng ta mở ra trong Dân Số Ký đoạn 13. Dân Số Ký đoạn 13 câu 25 đến câu 29. Đây cũng là sự chọn lựa bằng mắt thấy. Dân Số Ký ở đâu quý ông bà anh chị em? Ở trong Kinh Thánh phải không? Dân Số Ký ở sau lời vị trí. Đoạn 13 từ câu 25 đến câu 29 và câu 31 đến câu 33. Quý vị theo dõi và tôi đọc để quý vị thấy. Câu 13. Xin lỗi, đoạn 13 câu 25 đến câu 29. Các người đi do thám sứ trong 40 ngày trở về, tới rồi bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Israel trong đồng vắng Phan Rang tại Ca-re, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem qua hỏa của sứ. Đây là cái sự thuật của họ. Vậy các người ấy thuật cho Môi-se rằng: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi ấy, quả thật là một xứ đượm sữa và mật. Này hoa hỏa xứ ở đó đây, mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn. Chúng tôi cũng thấy con cái của Anak ở đó. Câu 29. Dân Amalek ở miền nam, dân Hethit, dân Jebusit và dân Amorit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển và dọc dài theo mé sông Giô-đanh. Đó là sự tường thuật của họ. Họ tường thuật, và chúng ta thấy đây là cái mắt thấy của họ, và họ chọn lựa đây. Câu 31 đến câu 33 chúng ta để ý. Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng: chúng ta không nên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phạn xứ mình đã do thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dền dàng. chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng vậy. Họ đi 12 thám tử đi, và 10 thám tử đi trở về và nói rằng đây là những cái sự kiện, những điều mà chúng tôi thấy. Cũng cùng một cái hoàn cảnh, mà chút nữa chúng ta sẽ học hai cái thám tử kia như thế nào. 10 cái người này thì cũng cùng một cái hoàn cảnh, cùng một cái điều kiện, cùng một cái điều xảy ra đó, và họ về và họ thấy như vậy, và cái chọn lựa của họ là đừng có đi đánh, đừng có đi vô xứ Canaan, mình cứ lang thang ở trong đồng bán đi, Chúa nuôi mình, đi vô trong đó rồi sẽ chết hết. Đó là cái sự chọn lựa của mắt thấy mà 10 cái người thám tử này đi về nói với dân sự của Chúa. Họ nói rằng mình đi không được, tôi thấy rồi, tôi thấy cái ông đó ông bự lắm, hành trì rất là mạnh mẽ, mà mình đừng có đi vô đó, mình đi vô đó là mình đi vô chỗ chết. Và họ chọn lựa cái sự ở trong đồng vắng, ở trong cái chỗ mà không phải cái điều mà Chúa hứa cho họ. Cho nên chúng ta thấy, bởi cái sự chọn lựa bằng mắt thấy của 10 cái người này, mà cả một cái thế hệ bị rủa xả, bị phơi thay ở trong sa mạc. Chúng ta nhớ bà Eva đã chọn lựa bằng mắt thấy và đem cả nhân loại đi vào ở trong sự rủa xả. Rồi 10 thám tử ở đây, sự chọn lựa bằng mắt thấy đã đem cả một cái dân tộc của Do Thái đi vào trong sự rủa xả. Đó là những người mà từ cái tuổi của những người này trở lên, đó là chết thiếu trắng ở trong đồng vắng, những cái xương của họ phơi khô ở trong đồng vắng. Còn những người mà sau này, mà những người mà nói rằng những người mà con cháu mà không có biết những người lớn này, thì họ được vào trong xứ của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái nguy hại của cái sự chọn lựa bằng mắt thấy là như vậy. Hướng đi của chúng ta, cái hoàn cảnh nó sẽ đưa chúng ta đến cái sự lựa chọn. Và như tôi nói, cái hướng đi của chúng ta nó sẽ hình thành hay là nó tạo thành trong cái quyết định, cái sự chọn lựa của chúng ta. Sự chọn lựa theo mắt thấy chỉ có giá trị tạm thời, nhưng mà hậu quả sau cùng thật là tai hại. Trở lại khúc Kinh Thánh đoạn 13 của Sáng Thế Ký, chúng ta thấy ông Lót, ông thấy cái xứ thật là tốt, có nước chảy thật là phong, nước chảy đầy dẫy, và mình có thể cho súc vật của mình ăn, mình có thể nuôi trồng, mình có thể làm đủ mọi thứ. Và chúng ta thấy câu 10 đó nói rằng cái cảnh đó nó đẹp như vườn của Đức Giê-hô-va. Thưa quý ông bà xem, dầu cái mắt nhìn của chúng ta tất cả mọi sự chọn lựa ra nó đẹp như thế nào đi nữa, mà nếu đó là bằng mắt thấy của chúng ta, thì nó cũng sẽ trở nên sự rủa xả lớn lao trong cuộc đời của chúng ta. Như chúng ta thấy ông Gióp đã, cái kết quả cả gia đình của ông loạn lạc, tiêu điều. Và đó là cái bài học lớn cho chúng ta, đó là cái sự chọn lựa bằng mắt thấy. Cho nên tôi nhắc lại quý vị lần nữa là sự chọn lựa bằng mắt thấy nó chỉ có giá trị tạm thời, nhưng mà cái hậu quả sau cùng của nó thật là tai hại. Đó là sự chọn lựa bằng mắt thấy. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến cái sự chọn lựa bằng đức tin. Sự chọn lựa bằng mắt thấy thì chúng ta dễ rồi, và thế gian cũng có thể làm điều đó giống như chúng ta, và chúng ta cũng có thể làm giống như thế gian. Nhưng mà sự chọn lựa bằng đức tin là như thế nào? Ông Abraham, hay là ông Abraham, chúng ta thấy câu 4 cho chúng ta thấy một cái hình ảnh hay là cái hướng đi của ông. Ông đi tới đâu thì ông lập cái bàn thờ để ông cầu thẩm danh của Chúa. Và nếu quý vị đã nghiên cứu sách Sáng Thế Ký rồi, quý vị đọc Kinh Thánh rồi, quý vị đọc cuộc đời của ông Abraham, thì chúng ta thấy rằng mỗi khi ông đi đến một cái nơi nào đó thì ông lập một cái bàn thờ để ông cầu thẩm danh Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Đó là cái hướng đi của ông Abraham. Ông theo Chúa chứ ông không có theo con người. Cho nên ngày hôm nay điều này cũng nhắc nhở chính mình tôi, và tôi cũng khích lệ quý ông bà chị em là mình xem con cái của mình nữa. Nhiều khi mình cứ cái hướng đi của mình yêu mến Chúa, mình làm công việc Chúa nhiều lắm, nhưng mà con cái của chúng ta nó có đi theo Chúa hay là nó đi theo chúng ta? Nhiều khi nó đi theo lẻo đẻo theo sau chúng ta đó, nhưng mà trong lòng của nó chẳng có Chúa nào trong đó hết. Đó là một cái nguy hại cho đời sống của con cái của mình. Và nếu quý vị theo dõi tin tức thì chúng ta thấy càng ngày cái xã hội chúng ta sống đây nó rất là nguy hiểm cho con cái của mình. Cho nên chúng ta phải có cái hướng đi rõ ràng, chúng ta đi theo Chúa và hướng dẫn con cái của mình đi ở trong cái đường lối của Chúa. Và như chúng ta thấy, ông Abraham cũng ở trong cái hoàn cảnh giống như ông Lót mà tôi đã trình bày trong câu 6, câu 7 đó. hai bác cháu không có còn đủ chỗ ở nữa, hai bác cháu bây giờ giàu có rồi, chúng ta thấy họ có chuyên bò rất là nhiều, câu 1, câu 2 cho chúng ta thấy được đó, họ đi, họ đóng trại và mỗi người có một cái cuộc sống rất là đầy đủ mà Chúa ban cho. Nhưng mà chúng ta thấy giàu Chúa ban cho nhưng mà cái hướng đi của hai người khác nhau. Ông Abraham đi theo sự hướng dẫn của Chúa, đi bước theo Chúa từng bước một. Và khi cái hoàn cảnh xảy đến thì ông Abraham không chọn lựa. Cái câu 9 nó không có nói rõ ràng nhưng mà cho chúng ta thấy đây là cái sự chọn lựa bởi đức tin. Ông Abraham nói gì? Toàn xứ há ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Đối với ông Abraham thì không có cần biết bên hữu hay là bên tả, không cần biết là bên này tốt hay là bên kia tốt. Nhưng mà nếu mà bên nào có cái sự hiện diện, có sự chúc phước của Chúa thì đó là cái nơi phước hạnh. Và chúng ta cũng thấy trong cái hoàn cảnh này, ông Abraham ông có toàn quyền để ông có thể nhìn lên cái cảnh cánh đồng ở bên hướng đông đó, và ông nói rằng hey Lot, mày có là bên đây và tao có là bên đây, tao làm bác mày, tao chọn bên đây. Ông Abraham ông có quyền làm điều đó, thưa quý ông bà cha. Và trong cái phong tục mà trong cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng mình những người lớn hay là mình những người trên, người trước, mình có thể chọn lựa trước nữa. Nhưng mà tại đây Abraham nói không, đây là cái sứ ở trước mặt người, đây là cái sứ mà Đức Chúa Trời ban cho bác với cháu, bác không cần nhìn thấy điều nào hết, nhưng mà con chọn đi, nếu con chọn bên này á thì bác sẽ qua bên đây, và nếu con chọn bên đây thì bác sẽ qua bên đây. Vì cái hướng đi của ông Abraham cho chúng ta thấy rằng ông tin cậy Chúa, và ông biết rằng, như tôi nói, ông biết rằng khi mà Chúa ở với mình, Chúa chúc phước cho mình, thì dầu một cái cánh đồng khô cằn nó cũng sẽ trở nên một cái đồng bằng. Còn nếu mà không phải là cái sự chúc phước của Chúa, không có sự ở cùng của Chúa, thì dầu là một cái vườn của Đức Chúa Trời cũng sẽ trở nên một cái sự rủa xả, trở nên một cái sự sa mạc. Cho nên chúng ta thấy cái quyết định hay là cái sự chọn lựa của ông Abraham nó bày tỏ cái đức tin của chúng ta. Và như chúng ta cũng đã đọc Kinh Thánh nói đã, nói đến cái đời sống của ông Abraham là một trong những ông tổ của đức tin. Và chúng ta cũng thấy ở trong cái khúc Kinh Thánh đó định nghĩa cho chúng ta thấy cái đức tin rất là rõ ràng. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng chứng hay là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ông Abraham không thấy trước những cái điều mà ông chọn được, ông cho ông Lot chọn. Và chúng ta thấy hai cái hướng đi gặp chung một cái hoàn cảnh và sẽ có hai cái chọn lựa. Chúng ta trở lại cái khúc Kinh Thánh mà Nhân Số Ký đó, hồi nãy là đoạn 13 đó, thì bây giờ chúng ta qua một chút xíu đoạn 14, thì chúng ta sẽ thấy cái nhìn hay là cái sự chọn lựa của hai cái thám tử kia. Nhân Số Ký đoạn 14, chúng ta mở ra ở trong đó thì chúng ta thấy 10 cái thám tử kia thì nên nộp, không có đi vào sứ, vì tôi thấy thật là run sợ. Nhưng mà chúng ta để ý, chúng ta xem thử cái hai cái thám tử này nói gì từ câu 7 và câu 8. Hai người, tất nhiên là hai thám tử còn lại đó, hai thám tử trong cái phe yếu đó, là ông, chúng ta biết ông Caleb và ông Jose. Hai người nói cùng cả hội dân Israel rằng: sứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một sự rất tốt. Nếu Jehovah đẹp lòng cùng chúng ta, ác sẽ đem chúng ta vào sứ này mà ban cho, ấy là một sứ đượm sữa và mật. Chúng ta thấy đây là cái sự chọn lựa bằng đức tin. Hai thám tử này cũng đi vào trong sứ đó và cũng thấy những hình ảnh y chang như 10 thám tử kia. Nhưng mà 10 thám tử kia thì nói nè, mấy ông này ông mạnh lắm, mình vô ông nói xin lỗi, ông đá mình cái là mình giặt. Nhưng mà hai cái ông thám tử này có một cái nhìn, có một cái sự thấy bằng đức tin, và ông chọn lựa. Ông nói rằng sứ mà chúng tôi đi Do Thám thật là sự tốt, sứ mà Đức Chúa Trời chọn, mình sẽ đi vào đó được. Nếu đây là điều mà Chúa muốn, đây là điều Chúa đẹp lòng, chúng ta sẽ vào sứ đó và chúng ta sẽ đánh ngã những cái tên bừng đó. Và chúng ta biết rằng đây là cái sứ mà Đức Chúa Trời đã hứa cho nhân sự của mình. Vì vậy hai ông này, ông Caleb và ông Jose, ông kinh nghiệm, và cái ông gần gũi với Chúa, và ông biết rằng đây là cái sứ mà Chúa cho, đây là cái đất hứa mà Chúa đã hứa cho dân sự của Ngài. Cho nên không có lý do gì mình phải chọn lựa là ở lại bên này sông Giô-đanh mà phải đi vào bên đó. Cho nên chúng ta thấy cái hướng đi sẽ làm cho chúng ta có một cái chọn lựa khôn ngoan. Rồi một cái hoàn cảnh khác là một cái người khác mà chọn lựa bằng mắt thấy nữa. Chúng ta mở ra trong Sa-mu-ên nhất đoạn 17 câu 26. Sa-mu-ên nhất đoạn 17 câu 26. Đây cũng là hình ảnh của một người mà sự chọn lựa của ông này bằng đức tin. Sa-mu-ên đoạn 17 câu 26. Tôi đọc hết câu 26 nhưng mà tôi sẽ nói cái ý của phần B mà thôi. David hỏi những người ở gần mình mà rằng người ta sẽ đãi thế nào cho kẻ giết được người Philistine này và cất sự sỉ nhục khỏi dân Israel. Vì người Philistine này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống. Đây là cái nhìn của đức tin, đây là cái sự chọn lựa của ông David để đi chiến đấu là cái ông Goliath. Mà đây là cái bối cảnh mà chúng ta đọc hết đoạn này, chúng ta sẽ thấy đây là ông David, ông đang đi ra để có thể ông tìm cách để có thể cho người khác cho phép ông để đi ra đánh cái ông Goliath này. Nhưng mà đây chúng ta thấy cái nhìn đức tin của ông là gì? Ông không cần biết là cái người cái ông Goliath nó bự cỡ nào. Ông không cần biết cái ông Goliath này có bao nhiêu năm binh nghiệp. Nhưng mà ông nói gì? Đây là một người chẳng có chịu được phép cắt bì. Đây là cái người không có phục vị Chúa. Và điều ông nói thêm nữa là gì? Lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi khuyên bà xem, cả dân sự đó nhìn thấy rằng đây là một cái dân tộc rày đây mai đó. Đây là một cái dân tộc được cứu ra khỏi Ai Cập và đi lưu lạc chỗ này chỗ kia. Nhưng mà ông David, ông nhìn thấy đây là cái đạo binh, hay là đây là cái dân của Đức Chúa Trời đang sống, chứ không phải là một cái đạo dân lưu lạc chỗ này chỗ kia. Đó là cái nhìn đức tin của ông David. Và nhiều khi chúng ta nhìn thấy hội thánh của mình ngày hôm nay cũng vậy. Mình nghĩ rằng đây là một cái hội thánh, hay là một cái nhóm người mà bị di tản từ năm 75 rồi trở thành một cái nhóm người đây, rồi mình xúm nhau đó, mình sống, rồi có những cái thách thức của đời sống thì mình nói mình cứ im xuôi, mình nói thôi kệ để nó đi. Nhưng mà cái nhìn đức tin của chúng ta sẽ khác. Chúng ta sẽ nói rằng đây là dân của Chúa, đây là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, chứ không phải là một cái dân tị nạn từ Việt Nam qua đây. Dĩ nhiên chúng ta có điều đó, nhưng mà trong hội thánh của Chúa đây là những cộng đồng hay là những con dân của Chúa đi trong đức tin. Giống như ông David, ông đã nhìn dân sự của Chúa. Dân Israel không phải là một cái dân du mục, không phải là cái dân đã được cứu ra khỏi Ai Cập, nhưng mà đây là cái dân của Đức Chúa Trời, đây là đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống. Vì vậy cái chọn lựa của ông để làm gì? Chúng ta sẽ thấy cái câu kế tiếp, đó là câu 45 và 46. Ông chọn lựa để đi ra chiến đấu với ông Goliath. Và khi ông đối diện với ông Goliath thì ông nói điều gì? Tôi đọc từ câu 43 để chúng ta thấy cái bối cảnh đó. Người Philistine nói cùng David rằng với những lòng Goliath đó, ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta sao? Người Philistine bắt danh các thần mình mà rủa xả David và tiếp rằng hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philistine rằng ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thay của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật vùng đất. Và câu 47 chúng ta để ý câu này: khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận và Ngài phó thác ngươi vào tay chúng ta. Cái chữ mà chúng ta để ý đó là ông David, ông nhấn mạnh rằng khắp thế gian sẽ biết rằng ở giữa dân Israel này có một Đức Chúa Trời. Đó là cái sự chọn lựa để ông đi ra ông chiến đấu cùng ông Goliath. Cái nhìn của đức tin nó sẽ đưa ông đến cái chỗ là ông chọn lựa bởi đức tin để ông có thể đánh thắng bằng này. Và nhiều khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta chọn lựa là ngồi thụ động. Bao nhiêu thứ đang xảy ra bên ngoài hội thánh, bao nhiêu thứ nó đi vào trong đời sống của con em của mình. Nhưng mà mình ngồi đó mình thấy nè, mình ngước lên mình thấy sao mà nó bự, nó to quá là mình ngồi đó. Nhưng mà ông David không chọn lựa bằng đức tin, đó là ông đi chiến đấu là những việc đó. Và cái mục đích của ông chiến đấu là để cho khắp thế gian sẽ biết rằng giữa Israel này có một Đức Chúa Trời. Và tôi thích thách thức quý vị chọn lựa bởi đức tin để chúng ta có thể đứng lên và chúng ta làm cho cộng đồng người thấy rằng ở giữa hội thánh của Chúa tại đây có Đức Chúa Trời hiện diện. Dĩ nhiên có người sẽ hỏi rằng như vậy bây giờ chọn lựa cái gì? Thưa quý cụ với bà em, chúng ta có nhiều điều để mình chọn lựa bằng đức tin ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà buổi sáng hôm nay nhân cái ngày hội đồng ngân sách thì tôi muốn gợi ý quý vị một cái sự chọn lựa bằng đức tin để chúng ta đi vào. Còn như tôi nói có rất là nhiều điều để quý vị sẽ chọn lựa. Chúng ta theo Chúa, chúng ta học lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Tất cả những lãnh vực ở trong đời sống của chúng ta có nhiều lãnh vực mà chúng ta cần phải chọn lựa bằng đức tin. Vì chúng ta đã thấy rõ những cái chọn lựa bằng mắt thấy nó sẽ đem đến cái kết quả không có gì tốt đẹp lắm. Cho nên chúng ta phải chọn lựa bằng đức tin. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ và chúng ta áp dụng vào trong sự dân hiến của mình. Ngay cái tại hội đồng ngân sách này, tôi chia sẻ một chút xíu cái kinh nghiệm về sự dân hiến ở đây. Đó là lý do mà tôi cũng không có gửi cái bài để viết vào trong cái tập sách. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ một cách rất là ngắn ở trong cái sự dân hiến, để chúng ta thấy cái sự chọn lựa của mình bằng đức tin, cái sự chọn lựa của mình bằng mắt thấy. Chỉ có hai cái kinh nghiệm thôi trong cái sự dân hiến. Cái thứ nhất đó là chúng ta đừng bao giờ gọi là xin Chúa cho con thiếu nợ. Xin Chúa cho con thiếu nợ trong sự dân hiến. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lãnh một cái paycheck về xong rồi cái mình lo chi cái này, lo chi cái kia, rồi cuối cùng không có còn để 1/10 để mình dâng cho Chúa. Rồi mình nói rằng Chúa ơi cho con thiếu nợ, tháng tới con sẽ dâng cho Chúa cái nợ tháng này và cái tháng tới con dâng luôn là lực. Đó là cái sự thiếu nợ. Và cái kinh nghiệm của tôi là nếu quý vị không biết sao, nhưng mà đối với tôi là khi mà mình thiếu nợ Chúa rồi thì khó mà trả. Mình thiếu nợ người ta còn đòi, nhưng mà mình thiếu nợ Chúa đâu có đòi đó. Rồi mà mình đi được chừng 2-3 tháng cái bắt đầu mình thấy mình đuối rồi, mình không có còn sức để, tại vì ví dụ như bây giờ mỗi tháng mình nhớ có 1200 đi, tháng sau là mình sẽ là phải 400, và tháng thứ ba là mình phải thiếu nợ Chúa 6 năm, vâng. Rồi cái bắt đầu mình lý luận, mình nói Chúa thôi giờ cho con thiếu cuối năm đi, rồi con khai thế là con sẽ dâng cho Chúa. Tôi không biết quý vị có kinh nghiệm đó không, nhưng mà tôi hồi lúc trẻ là cũng có cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà rồi cuối năm mình khai thế rồi là cũng chẳng có dâng cho Chúa. Khi mà cuối năm mà mình thiếu Chúa 1 năm tiền dâng 1/10 rồi, nó ra gần 2000 mấy rồi, mình thấy tới chừng đó mình nói ủa sao tiền nhiều vậy, thì sao mình cũng sẽ không dâng cho Chúa rồi. Cho nên đó là cái kinh nghiệm. Mà cái sự chọn lựa bằng đức tin là như thế nào? Chúng ta phải dâng cho Chúa trước nhất trong cái sự dân hiến của mình. Đó là cái sự chọn lựa bằng mắt thấy. Sự chọn lựa bằng đức tin là chúng ta phải đem cái 1/10 của Chúa dâng cho Chúa trước nhất trong tất cả mọi cái sinh hoạt của mình. Và cảm ơn Chúa, tôi đã đi cái bước đó và tôi thấy cái sự chúc phước của Chúa. Có nghĩa sao? Có nghĩa là khi mình nhận cái paycheck về xong, mình đừng có tính những cái chuyện mà bill bọng gì đó mình bỏ qua bên. Mình cứ trung tín với Chúa, mình lấy 1/10. Nếu đức tin của chúng ta chưa cao hay là tùy theo cái mức độ đức tin của chúng ta vẫn có thể dâng cho Chúa 5%, không nhất thiết phải 10%. Nhưng mà cái đức tin của chúng ta nó bày tỏ cái tấm lòng của chúng ta, tùy theo lượng đức tin của chúng ta mà dâng. Nhưng mà chúng ta phải dâng bằng đức tin, chúng ta bằng mắt thấy. Bằng đức tin có nghĩa là chúng ta đem 1/10 đó, 5/10 đó dâng cho Chúa trước nhất. Rồi những cái biêu bọng đó là Chúa sẽ cho mình handle được. Còn nếu mà bằng mắt thấy là có nghĩa là khi cái paycheck về xong cái mình lấy hết tất cả những cái biêu mình sắp dài, cái bắt đầu mình tính ha, cái biêu này 50, cái biêu kia 60, cái biêu kia 120, mình cộng lại hết rồi á thì còn dư không mới đem dâng cho Chúa. Thì đó là cái quyết định hay là cái sự chọn lựa bằng mắt thấy. Vì mắt chúng ta đã thấy những cái bill, những cái này, và chúng ta giải quyết những cái đó trước, rồi cuối cùng mình mới đem cho Chúa, thì cái đó không phải là cái sự chọn lựa bằng đức tin. Và quý vị tin tôi đi, tôi đã như tôi nói là đã kinh nghiệm trong cái này. Khi mà mình tính toán những cái điều vọng mình trước rồi đó, thì mình sẽ không có còn đồng nào để mình dâng cho Chúa, và ngay cả nó sẽ thiếu nữa quý mạng xem. Thiếu để mình trả những cái điều. Nhưng mà quý vị đem một phần mười của Chúa dâng trước, rồi Chúa sẽ cho mình, và Chúa sẽ cho mình cái cách nào đó để mình có thể trang trải những cái điều còn lại đó, và ngay cả nó còn dư lại. Còn nếu mà thiếu thì Chúa cũng ban cho mình một cái phước hạnh, một cái dịp nào đó, một cái sự chúc phước nào đó ngoài cái điều mà mình không có tưởng được. Đó là cái kinh nghiệm trong sự dâng hiến của tôi. Cho nên tôi chia sẻ hai cái điều đó: đừng bao giờ thiếu nợ Chúa trong cái sự dâng phần mười, mà phải dâng cho Chúa trước nhất, trước tất cả những cái chi tiêu của trong cuộc sống của mình. Đó là cái sự chọn lựa bằng đức tin. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, quý vị sẽ quyết định cái sự chọn lựa của quý vị. Quý vị chọn lựa bằng mắt thấy hay bằng đức tin, tùy theo mỗi tấm lòng của chúng ta. Ngày hôm nay hội đồng ngân sách chúng ta sẽ phải hứa dâng cho Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta chọn lựa bằng mắt thấy, chúng ta sẽ nhìn lên chúng ta thấy ông Goliath bự quá, nguyên một cái kinh tế Mỹ nó slow down. Chúng ta nhìn trong những cái điều khác, chúng ta thấy một cái ông Goliath ở đây, một cái ông Goliath ở đây, một cái ông Goliath ở đây. Nhưng mà chúng ta chọn lựa bằng đức tin, chúng ta sẽ dẹp bỏ những Goliath đó, và Chúa sẽ cho chúng ta, cuộc sống của chúng ta được phước hạnh của Chúa trong sự vâng lời của chúng ta trong sự nhân hiến. Cho nên xin Chúa giúp mỗi đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta quyết định khôn ngoan, chọn lựa bằng đức tin hay là chọn lựa bằng mắt thấy. Xin mỗi người chúng ta cùng đứng lên, mỗi người chúng ta đến với Chúa. Mỗi người chúng ta đến và chúng ta dâng lên Chúa một lời cầu nguyện. Chúng ta suy nghĩ đến cái hướng đi của mình. Mình đã đi thờ phượng Chúa mỗi tuần, mình đã đi những cái ban ngành này, những ban ngành kia, nhưng mà mình đã đi theo Chúa hay là mình đi theo cái con người? Rồi trong những cái hoàn cảnh nào đó mình sẽ có những cái sự chọn lựa khôn ngoan và trong Chúa. Và như tôi nói, tùy theo cái lượng đức tin của chúng ta, có người mạnh, có người yếu, nhưng mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình thực hành cái đức tin đó, exercise cái đức tin của mình, thì chúng ta chọn lựa đức tin. Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con, Đấng đã hứa với chúng con rằng Ngài không bỏ chúng con, Ngài nuôi dưỡng chúng con từ tấm bé cho đến khi già nua, đầu râu tóc bạc Chúa cũng vẫn nuôi chúng con. Chỉ có một điều, đức tin của chúng con, cái nhìn, cái hướng đi của chúng con đang đi theo Chúa hay theo con người. Xin Chúa Ngài ban thêm cho chúng con, cho dân sự của Chúa thêm đức tin, để rồi chúng con sẽ sống cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. Có những điều mà chúng con dễ quyết định, dễ chọn lựa bằng mắt thấy của chúng con. Nhưng con cầu nguyện xin Chúa cho chính mình con, cho dân sự của Chúa, chúng con có cặp mắt của đức tin, để chúng con chọn lựa bởi đức tin. Chúng con cảm ơn Ngài. Con giao phó dân sự của Chúa, kẻ mạnh người yếu, ở trong tay của Chúa. Xin Chúa nâng những kẻ yếu lên cao hơn, Chúa làm cho những kẻ mạnh càng mạnh hơn ở trong nhà của Chúa. Còn cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh đồng hàng con.
Có Giêsu dẫn đưa luôn đời tôi, lòng tha nên buồn bực lo dối. Hôm nay có Chúa đêm ngày dẫn chân tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng? Ngày càng đi đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh Chúa tiêu dao. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý nghiêm quyết. Lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý ban quyền. Có Giêsu dẫn đưa luôn đời tôi, dẫu lối đi gồ ghề đến tôi. Ban ân điên giữa cơn rèn tư tôi, cho ma na ngày ngày chẳng thôi. Vì mệt mê lắm trần trở bụi, lòng khao khát thèm nước thiêng liêng. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ vô biên. Nhìn vầng đá trước tôi một suối thiêng, chảy ra dòng vui vẻ trao tiền. Thank you.